cũng như con xin thầy cho con biết cái chữ giải nghiệp với cái chữ bỏ nghiệp nó có đồng nghĩa nhau không?
Giải là bỏ nghiệp, là giải bỏ cũng vậy đó thôi. Là mình từ bỏ cái đó mà mình qua giai đoạn khác.
Nói thầy nghĩ lúc trước chưa có thiện. Giờ được nghe những cái bản thoại như đọc mấy cái cuốn tôi tập đạo, giờ đối với, không biết đối với người khác sao, mà đối với tôi thấy cũng sao mấy tuổi, có phải mình tu làm chuẩn bị cái chết hay không?
Mình tu là tu bổ sửa chữa những sự thiếu sót của mình từ tiền kiếp tới bây giờ, không phải là chuẩn bị cái chết. Mình tu là mình thấy không còn chết nữa, không phải chuẩn bị cái chết. Vì mình tu mình trở về với phần hồn là mình thấy phần hồn bất diệt, cái xác này không nghĩa lý gì. Xác này là tạm, là phương tiện để cho mình học hỏi trong chương trình tiến hóa mà thôi. Còn mình tu là tu bổ sửa chữa cho phần hồn không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh. Vì khi tư tưởng mình nghĩ xấu hơn cho người ta là mình bị ô nhiễm, phần hồn bị nặng trược. Thấy không? Tư tưởng mình nghĩ điều lành cho họ là mình đẹp tình thương. Đó là tư tưởng không bị ô nhiễm. Còn tư tưởng mà nghĩ điều xấu cho người khác là tư tưởng bị, cái phần hồn bị ô nhiễm. Cho nên cái chủ yếu là phần hồn. Mà mình có phần hồn đang làm chủ thể xác mà mình không biết cái căn bản của phần hồn thì mình bị lệ thuộc bởi thể xác. Sự đau ốm, sự này kia kia nọ, nó đè cái hồn mình, đi chôn sống cái hồn. Đó, còn mình tu, mình giải thoát rồi thì cái sự đau đớn đó, mình khinh thường cái sự đau đớn, không nghĩa lý gì, chấp nhận để tiến qua, thì mình không bị kẹt nữa. Thấy không? Tu là tu bổ sửa chữa cái phần thiếu sót của sự thanh tịnh và sáng suốt. Chứ phải tu là chuẩn bị tiêu diệt, không có chuẩn bị tiêu diệt. Không tu mới là tiêu diệt.
Tôi nghĩ khi mình tu, để mình tu bổ sửa chữa tinh tình của mình. Đó. Để mình, ví dụ bây giờ mình đã nóng, mình học tiếng Hoa.
Đó.
Mình học tiếng Hoa.
Kiên nhẫn.
Phải có kiên nhẫn.
Đó.
Khi mình học được cái đó, mình chuẩn bị cái tinh thần, cái tinh hồn mình được trong sạch, thì mình chuẩn bị mình khi cái chết nó đến mình không còn sợ cái chết nữa.
Đâu có sợ nữa, mình giải thoát ra
thì
đó. Chứ đâu có phải mình đi tìm cái chết mà sợ, bởi vì mình giải thoát mà. Còn cái người mà không tu á thì sợ chết và chuẩn bị cho cái chết. Chuẩn bị cho cái chết. Còn cái này mình không sợ chết nữa mà.
Mình không tu mình sợ cái chết,
mình phải chuẩn bị cho cái chết, đó là không tu. Còn cái người tu không phải chuẩn bị cho cái chết, tôi giải thoát rồi tôi đâu có chết nữa, cái hồn tôi không có chết, nhưng cái xác không nghĩa lý gì, bởi vì tôi vay rồi tôi phải trả, tôi chỉ trả lại cho thế gian trước khi tôi đi, vì tôi ăn tất cả này kia kia nọ, bây giờ tôi trả gì, trả lại kim mộc thủy hỏa thổ, tôi chết trong dưới đất thì nó chạy vô những cái sụt đó, nó đi trong cái định luật qua qua xanh xanh nuôi dưỡng người ta trở lên lại. Hồi trước người ta nuôi dưỡng tôi, tại vì tôi mới có cái xác, tôi có cơm gạo tôi mới to lớn như thế, rồi bây giờ tôi phải nằm xuống để tôi trả lại. Còn cái hồn tôi là chắc không bị chết.
Vậy cái nghĩ của tôi thì
đó,
lấy nghĩ mà thầy chưa nói, nhưng mà tại cái
học chết trước khi chết, muốn nói vậy, học chết trước khi chết là giải thoát. Mình học chết trước khi chết là người phàm nói chuyện chết, cái kỳ thật mình người tu là không có chết, mình giải thoát rồi.
Dạ thưa thầy, thực con nghe thầy thường nói trong băng là khi như bão gió từ động đất để cho người thế gian thức tỉnh, nhưng mà có nhiều người không hiểu tại sao chắc là ông trời không có mắt để mà thường thường sau khi mà động đất Italy đó có một động đất để mà sập cho cái nhà thờ xuống, trong khi đó những người đó người ta thật tình để cầu thượng đế, Nếu mà cho động đất thì ta không cho cái những người ở ngoài, nhưng những người ác đó để người ta thức tỉnh và để cho tôi làm như vậy thì cho người ta không hiểu, người ta nói là không trời, không có công bình nữa này.
Cho nên người ta nói rằng nhà thờ ông trời ông mới nói rằng thượng đế hay là Chúa chỉ chứng tâm của người tu mà thôi. Chứ Chúa không chứng tâm cho những người làm cảnh đẹp của bề ngoài. Cái câu đó là cái câu trả lời trực tiếp cho những người đã chữ Chúa. Chúa chứng tâm. Người vô nhà thờ mà không tâm thì cái nhà thờ đó trẻ cũng đắt, không giá trị gì đâu. Mà người chưa bao giờ đi nhà thờ mà người đó có tâm thì Chúa vẫn cứu. Thấy không? Cho nên nhiều người không hiểu những sự cảnh cáo của ông trời, của Chúa đã làm để cho người tu thức tỉnh. Nhưng nếu mà họ không có thức tỉnh thì không có cơ hội cứu vớt. Cho nên tan xác, tan hồn, 7 ức niên mới trở lại thế xác như gian bây giờ. Điều đâu mà làm người vậy không? Cho nên những cái gì mà của Chúa làm, của Phật làm, của trời làm đều có chương trình, đều có dự định và trong một sự triết lý cao siêu, chứ không phải là nông cạn như mắt phàm đã thấy. Trách Chúa, trách Phật, không biết trách mình là đại tội. Cái tội của mình nặng lắm, cái tội tham dâm của mình cũng nặng lắm, rồi cái miệng mình cũng ác ôn lắm mà mình đâu có thấy. Nói bậy và ăn bậy thôi, mấy chục năm học cái chữ nhẫn mà học không thành, nhiều kiếp rồi. Gỡ xuống đây học có chữ một mà. Học chữ một là đắc đạo mà học không nổi. Cho nên phải cố gắng học có chữ nhẫn thôi. Cho nên tạo ra cái hoàn cảnh gia đình này kia kia nọ để học nhẫn. Tạo cái gia đình để cho chúng ta học nhẫn nữa là nhẫn mới thực hiện tình thương, nhẫn mới thật sự là thương yêu. Còn thiếu nhẫn mà nói thương là nói giận, thành ra bị cảnh cáo hoài hoài mà không biết. Tưởng là ông trời ở xa, ông trời trong ta chứ đâu.
Cái này sao mà
nó
ăn
chay
được
là
những người đó nhẹ
nghiệp được nhẹ chứ, nó nhẹ hơn là ăn
mặc. Đã được nhẹ rồi mới ăn.
Thì được nhẹ rồi mới ăn. Chứ nhiều người ăn, ta được ăn mặn mà kêu hơn chay là chửi mình á. Tới giờ người ta ăn.
Nhưng nghe cha nói ai mà hết nghiệp cũng mới ăn chay được
đó. Nghiệp nó nhẹ cho mày hết, chay cũng chưa chắc là thành Phật. Phải tu, phải tu.
Thầy, thí dụ như là bây giờ thí dụ như con,
con không đặt vấn đề tính. Khi con làm phước là con thấy rằng sự đau khổ của họ là sự đau khổ của con, thì con đứng ở trong thức hòa đồng khi mà giải thoát. Chứ con đừng nói tôi làm phước để tôi giải thoát, không bao giờ con giải thoát được. Con tính, tôi trả tiền để tôi mua cái đó. Nghe con làm, làm phước là cái sự đau đớn của người ta là sự đau đớn của tôi, thì chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Để cho con mở được cái thức hòa đồng mà không hay.
Là ví dụ như là nếu mà nói là làm phước mà mình nếu mình cái mình không có công phu nhiều, mình không có sự tâm nghiệp thì cái vấn đề giải quyết mình không có
được. Thì mình phải lập hạnh. Lập hạnh là lập hạnh bỏ cái tánh hư tật xấu của chính mình. Tánh hư tật xấu của mình không cứu mình được. Mình hy sinh được tánh hư tật xấu đó thì bằng lập. Người tu không lập hạnh thì kể có như không. Người ngồi thiền mà ta tập chút chữ người ta thì cái đó không được. Thấy không? Chút giận người ta không được. Cái đó là tánh hư tật xấu, thì hy sinh cái đó. Lập hạnh ngồi thiền nó mới ổn định. Còn người chưa lập hạnh mà ngồi thiền nó vẫn động. Phải lập hạnh. Lập hạnh là bỏ tánh hư tật xấu đó. Nó làm cho cái thức ở trong này bị kẹt, không mở. Không xem cái thức ở trong này không mở, bị kẹt, bị bao vây bởi trầm trượt, cũng như bị bùn nhơ nó che đậy, không phát triển nổi. Cho nên cái bông sen tại sao nó ở dưới bùn mà nó không hôi tanh mùi bùn? Vì nó hướng thượng. Nó nói là tôi nhất định phải đi tới chỗ thanh cao. Cho nên từ bùn mà nó vươn lên thành một cái bông sen. Nó không có hôi tanh mùi bùn. Hỏi cho các con là cái gì? Phần hồn của các con là đang ở trong bùn. Và các con vươn lên trung tâm bộ đầu, con nói là không, tôi không xài phạm tâm nữa, mà tôi trở về với chân tâm điển quan của tôi, trung tâm bộ đầu. Con hiểu chưa? Thì đó là không khác gì qua sen mang mở, đâu có còn hôi tanh cùng mùi bùn nữa. Cho nói thiệt là cái miệng người nào cũng hôi hết, đâu có tốt. Mà chỉ cái trí điển tâm điển mới là thanh cao trên bộ đầu. Cho nên tại sao chúng ta dốc hết lên trên bộ đầu để mà tốt? À, người nào cũng chỉ dốc hết lên trên bộ đầu, cũng như là cái hoa sen nè. Và hoa sen ở khắp các nơi, địa ngục cũng có hoa sen, trần gian cũng có hoa sen, mà thiên đàng cũng có hoa sen. À, là tượng trưng cho sự vươn lên để giải thoát. Nhưng mà người phàm đâu có hiểu cái chân lý đó. Nếu chúng ta muốn đảnh lễ Phật, chúng ta phải vun bồi sen để tiến lên thành cái hoa sen mới dương đức Phật được, em dương cho Chúa, dương cho Thượng Đế. Còn nếu chúng ta đến với tay không là sao được? Cho nên phải tu để mở cái điện đó. Cho nên nhiều người còn cứ giữ cái tâm phàm ở đây, thành ra nó cố chấp, chấp giận. Cho nên mang danh tu mà thiếu tu. Người thì nói tôi công giáo, người nói tôi đạo Phật, nhưng mà tánh cũng là trần thông, không biết giải thoát là cái gì. Cho nên kêu mang danh tu mà thiếu tu. Cho nên đằng này chúng ta thực hành bên trong để đi tới, thì mới thấy rằng tâm thần càng ngày càng thay đổi và càng ngày càng sắc sụn. Chúng ta làm việc gì, một cử một động là cũng bề trên ân ban. Xác này là xác chúng ta mượn, không phải xác của chúng ta. Cũng như chiếc xe hơi, mà biết sử dụng xe hơi tốt, mà không biết sử dụng thì xe hơi mau hơi đó. Căn nhà ở mà biết săn sóc thì cái nhà tốt, mà không biết săn sóc thì cái nhà như vậy. Thấy chưa? Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của chính mỗi cá nhân, chứ không phải trách nhiệm của ông trời mà ngồi đó trách ông trời mà mang tội, trách Chúa mà mang tội. Cho nên nhớ chúng ta xuống thế gian học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ. Ta học trong buổi ăn cũng phải học. Miếng này tại sao tôi cho nó là ngon, miếng kia tại sao tôi cho nó là dở. Tôi còn ở trong mê và chấp. Ngon là tôi còn mê, mà chê là tôi còn chấp. Thấy chưa? Đang sống ở trong cảnh mê chấp mà không hay, tướng ta là toàn thiện, gây ra tội thân thân.
Khi mình biết cái đó là cái mê, cái chấp là
sao
dẫn mình vẫn đi tới ngoài vậy
hả? Dẫn đi tới, nhưng mà mình phải quan tâm, mình thấy, mình phải hỏi, đặt câu hỏi hỏi lại mình. Tại sao nói nó ngon? Mình phải trả lời, ngon ở đâu? Nó ngon chỗ nào coi thì nó trả lời, cứ hỏi tới chặt nó cũng vậy, nó cũng như cái kia vậy. Có từ mảnh đất hóa sanh mà ra, từ phân bón mà nuôi dưỡng nó sanh trưởng nữa. Không có phân lấy gì có cơm gạo ăn mà chê lúa này sâu lúa kia tốt. Thấy chưa? Thấy tội chưa? À, ăn phân mà không thấy, tưởng ta là sạch, sạch chỗ ta. Phân là ông trời đó con. Nhỏ nhất cũng ngài và lớn nhất cũng ngài. Cho nên Chúa trong ta mà không đi tìm thì chạy đi đâu tìm Chúa. Mà chờ ngày Chúa lâm trần thì mình đã chết mất rồi. Cho nên tội nghiệp người thế gian không hiểu. Cho nên hiểu được thì mau mau phải đặt nhiều câu hỏi đối với mình, không nên hỏi người khác. Tại sao có cái tánh đó, hỏi ngược cho lòng lại, tại sao như vậy, mày trả lời cho tao nghe coi. Hỏi tới, nó trả lời rồi hỏi con nữa, hỏi chết hỏi tới vô cùng là nó thấy rõ nguyên lai bổn tánh rồi. Hành đạo là phải hỏi đạo, chúng học hỏi, học hỏi. Mà học mà không chịu hỏi thì sao tiến. Mình cứ cho mình là hay, mình là đúng, rớt xuống hố rồi mà cũng nói tôi được, tôi tu đây rồi Phật cứu, chưa cứu được ai cứu mình. Nếu cứu là ông đem lên thiên đàng, đâu có bị ở thế gian mình quýnh giặt hoài, sống trong cảnh vô lý này. Dành được của rồi mua khí giới giết nhau, phải biết chuyện vô lý không? Biết đã rồi mình đặt hồng Phật tử đi cứu. Và cùng cùng rõ ràng mà không hay.
Thế nào là đi bên ngoài và thế nào
là
đi bên trong?
Đi bên ngoài là mình còn cố chấp. Thấy chợt cái tivi này hay quá, nó hút cái hình tôi vô trong đó. Thấy không? Tôi mê đó. Còn cái này nó không có tôi thì không có nó. Mình đi vô tâm rồi. Không có khối óc này đâu có chế ra cái tivi này được. Thấy không? Tôi là chủ của khối óc. Tôi đâu có phải lệ thuộc vào nó đâu. Có mất đi nữa tôi không chết. Bởi vì khối óc của người chế nó ra mà. Tôi là chủ của khối óc mà. Tôi đã có TV từ lâu rồi. Hỏi chứ TV ở đâu? Bây giờ con ngồi đó con tự, con nói bây giờ Việt Nam, con nhớ hồi trước con ở Việt Nam đường nào. Nó xuất hiện trong óc con rồi. Nó có ordinator ở trong đó. Nó ghi chép mọi công chuyện trong đó. Hồi trước cái bà nào ở Việt Nam có chữ con chỗ nào con cũng nhớ nữa rồi. Vậy hay ở cái TV không? Nhưng mà mê cái này rồi quánh lộn gì cái này. Mày ngu không? À, từ cái ngoài với cái tâm hai cái tích khắc nhất liền. Thấy không? Cho nên chúng ta tu ở tâm. Chúng ta đắm cái này, bị bốn cái này nó phỉnh. Dồn nó phỉnh, ngửi nó phỉnh, thô quá, thô quá, mê quá. Nghe nó phỉnh, nói hay, kiểu người ta hay, bị phỉnh. Bây giờ ta đắm bốn cái này nè, ta sơ hồn, ta đắm bốn cái này. Mở cái gì? Mở con cái sáng suốt đi lên. Đắm bốn cái này mới mở cái này được. Còn không đắm bốn cái này thì cái này không bao giờ mở. Thấy rõ chưa? Thấy khoa học nguyên lý chưa? Mình là đi trong khoa học nguyên lý mới thật sự mình là siêu văn minh. Còn họ còn bị lệ thuộc bởi bốn cái này là họ kêu bằng lạc hậu. Thấy chưa? Họ đồng theo mấy cái này là họ lạc hậu. Cho nên tại sao người Việt Nam nghèo khổ ghê lắm, tù trên núi khổ cực, mày dám chê mấy người Tây, chê luôn cả thằng Mỹ nữa. Làm tàn đôi lên đôi xuống mà chê Mỹ. Bị ta mở huệ ta thấy mấy cái ông ở trên núi bây giờ đó, ngay ở Việt Nam bây giờ chê thằng Mỹ, chê thằng Tây. Sau này tụi nó sẽ đi tới xin ăn ở nhà ta. Nói dễ đó. Mình phải mấy ông đó nói dốc không? Nhưng mà sau này sẽ có. Vì người ta thấy và ta đã tiến qua trong cái cảnh đó,
người ta đi trước.
Còn những người này bị lệ thuộc bởi bốn giới này, bị lôi cuốn bốn cái giới này, bởi con mắt, bởi lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng. Cho nên con thấy gầm tay nó chuyện dữ lắm. Gầm Mỹ nó chuyện cũng dữ lắm. Nó kẹt trong cái lý luận. Thấy không? Còn mình lo tu ở trong cái thức. Cái này mới kêu là biết cái nguyên lai bổn tánh rồi mới trở về nguồn cội được. Còn mấy cái ông kia bị lưu lạc khắp thế giới. Cho nên người ta thấy rõ tuổi này sau này khổ lắm. Cho nên mấy ông Việt Nam áo lành không có mà ông dám nói vậy. Tôi trên núi khổ lắm. Ghế chấp về mình nhưng mà tâm không chấp.
Thì ông đi bên trong.
Chứ sao? Ông là khoa học quyền bí. khoa học mà không thiết ra không rờ mó được, kêu bằng cái khoa học huyền bí, thấy không? Còn cái đây là cái khoa học vật chất, cái TV này là khoa học vật chất, bạn thấy rõ không? Xác mình là cũng khoa học vật chất, và tâm mình mới là khoa học huyền bí. Thấy rõ, cho nên các con đang học cái khóa khoa học huyền bí, chứ không có thua kỹ sư thời đại đâu. Ráng tu đi, ông Tám nói đều các con nghe.
Không có học
huyền bí khó. Cho nên học mà Thượng Đế chấm bon rồi là ngon lành, không có sai đâu. Sự sáng suốt có liền liền mất liền liền là tâm này mình có cái phạm và có cái chân, có hai luồng điển trượt và luồng điển thẳng. Cho nên khi mà chúng ta hướng ngoại về cái bốn con mắt, cái bốn cái giới điểm ở thế gian này nó thu hút và nó thuộc về phạm, trần trượt nó sanh chi. Mà nếu chúng ta quan trọng cái đó và chúng ta quên cái thức bên trong, thì khi mà vừa bọc cái sáng suốt là cái ngoài này nó tăng công liền, nó mất liền, nó bao phủ liền liền, thì nó trở lại chắc thay vì cảnh chấp hay là mê. Còn mình tôi thì nhắm mắt thanh tịnh, tịnh thấy làm thế ngồi nhắm mắt để mà tịnh. Còn mấy thằng nói chuyện ào ào là động, thấy chưa? À, nó rõ ràng như vậy.
Nhiều khi người ta nhắm mắt mà đâu có động,
đâu có động được. Nhắm mắt mà người ta biết thiền có đường lối cởi mở, còn nhắm mắt mà trong này bạn cố ý muốn hại người ta, cái đó là động. Còn nhắm mắt mà có đường lối khai triển luồng điển của chính mình, cái đó mới là khi mà tỉnh, thấy không? À, còn nhắm mắt mà nghĩ cái việc gì đó là mê, hiểu không?
Thầy lúc xưa là con nhỏ tuổi thì có nghe các cụ nói về cái vụ là các ông tu tiên này, cái tên nọ con nghe cho là hoang đường hết. Và từ khi con đã thực hiện cái pháp vô vi này thì con được thấy nghĩa là bất kể có
không.
Tại vì chẳng hạn như là có khi con nhắm mắt là con đã thấy cái cảnh như là cây cối là gì là nó sáng như là trong television thế nào vậy. Khi con nhắm mắt
nó trên khối óc cũ chứ đâu.
Thành thử ra con tưởng tượng không, mà chắc là phải có. Khi xưa mà các cụ nói là các ông này tu tiên, ông kia tu tiên, con phải chắc là cái vụ đó là chắc là hoang đường đặt ra để...
Nhưng mà mình không
bây,
thấy.
Dạ, bây giờ thì...
Mình không thấy nha, mình có quyền nói.
Dạ, anh nhớ bây giờ...
Thành ra ông trời ông có chấp.
Dạ, từ khi
con nó chưa làm mẹ, nó có quyền chữ mẹ nó. Mà nó làm mẹ rồi, nó biết thương mẹ nó. Dạ. Hiểu chưa?
Từ khi con thực hiện cái pháp vui vi này, con thấy... Con thấy chắc là phải có.
Phải có.
Mà thầy là chưa có.
Nên mỗi việc mà động loạn ghét người ta là một cái nhân viên đó. Chỉ mà muốn ghét người ta là chỉ ghét. Không khai
là đâu. Đó là trung, trung tâm sinh lực của tiểu vũ trụ.
Tiểu vũ trụ này rồi mới đọc sau này mới tụi quán vương ra cái nhà đi trong một cái
trầm. Phải lên trên đó, tới trên đó.
Cha chứ. Khi mình hứa về đây thì nó mới bằng bạn. Dạ. Thôi chứ người đàn ông, người đàn bà đem ra ngoài trời nó đâu có dám dò hỏi gì đâu.
Dạ.
Vô trong phòng lấy kính nó
rồi. Trời ơi, cậu ghi vẻ
bao công khai.
30 lần kia lên ôn
sĩ. Thì lại coi ông trường nhà cũng được cho cháu quá cho chùa.
Chắc là tôi đi rồi.